Nói về giảng về cái tư diệu đấy, đây là cái đang đang bàn về cái tư diệu đế trong giảng của tâm kinh, và đang cái tư diệu đế là cái pháp đầu tiên mà Đức Phật dạy cho nhân nhân loại để giúp nhân loại đắc cái giải thoát. Và nhờ cái pháp này mà năm cái người tỳ kheo đầu tiên, người đệ tử của Đức Phật đầu tiên đó, các ngài đắc được cái diệt diệt cái tứ diệu đế này. Đây là cái sự thật thứ ba của loài người. Cái đế đầu tiên hết đó, cuộc sống chúng ta là cuộc sống của cái khổ. Quý vị có tin không tin nó không có quan trọng lắm. Sự thật là tất cả mọi người chúng ta đó tới cái cõi thế giới này để trả cái nợ của chúng ta. Sự thật của cuộc sống chúng ta là như vậy. Cái đế thứ nhì là nó còn dễ sợ hơn nữa, là nó là cuộc sống này chúng ta đã khổ rồi, mà thiệt ra cái khổ này nó tạo thêm những cái khổ, nó chồng chất nhau tạo thêm khổ, thì chúng ta phải tiếp tục trở về lại để mà trả thêm nợ nữa. Đó, khổ tới đây trả nợ chưa đủ, còn tạo thêm nợ nữa. Quý vị tới đây, tại sao quý vị tới đây? Có ai nhớ tại sao quý vị tới đây không? Không ai nhớ hả? Hả? Cô này rõ ràng có nhiều thất vọng đau khổ trong cuộc đời, dễ sợ. Tại sao quý vị tới đây làm cái gì? À, đây mà khổ. Cảnh tại sao con tới đây? Con nhớ không? À, trên nợ ai? Nợ ai vậy? Cõi ngân. Cõi ngân biết rồi. Còn nghe bây giờ mình hiểu ngay, giác ngộ ngay lập tức. À, mình nhớ chủ nợ mình là ai? Cõi ngân. Hả? À, trả chồng thêm. Tại vì cái cổ quả ngân cô thích mượn tiền. Có ai nhớ không? Không ai nhớ nữa. Ai nhớ không? Trời ơi, trứng mắt mà bắt không ra. Hả? Giờ thầy cho quý vị suy nghĩ một tí nữa. Nếu mà quý vị mà đủ kiên nhẫn sẽ từ từ sẽ tới mấy cái tấm sau sẽ dạng nghĩa cái bị viết tại sao quý vị tới đây. Quý vị quên rồi, hả? Thân Hương nhớ không? Nhớ sao? Ông đang tới để ông rước thằng bà. Rước ông bà để mà tạo thêm nghiệp, đạo tạo thêm nợ. Mình tạo thêm thêm nghiệp. Thiệt ra cái tình hình nó không có tuyệt vọng như cái vị tưởng đó. Đức Phật nói cái vị đừng có thất vọng, đừng có tuyệt vọng, mà có cách để mà thoát được kiếp này. Đó là cái sự thật, cái đế thứ ba là cái diệt đế. Cái vị không cần phải chấp nhận cuộc sống mình là khổ. Có một cách để mà diệt tất cả những khổ. Đây là Đức Phật nói giảng cái vị biết, để cái vị biết rằng á, đừng có tuyệt vọng, mà có một cách để mình diệt tất cả những cái khổ này. Quý vị có thể tiêu diệt hết tất cả cái khổ của quý vị đang có bây giờ. Thì quý vị tiêu diệt được cái khổ này. Cái đoạn cái khổ này bằng cách tiêu diệt tất cả những cái nhân của cái khổ. Cái nhân của khổ là gì? Và tham dục. Một khi mà quý vị có thể diệt được tất cả cái nhân của cái khổ này đó. Khi quý vị diệt được cái khổ này là quý vị đạt được cái cảnh giới gọi là Niết Bàn. Anh nói cách khác là quý vị không cần phải chết để mà nhập được Niết Bàn. Thường thường người ta hiểu rằng á, là quý vị nhập Niết Bàn sau khi quý vị chết, quý vị có thể đạt được cảnh giới Niết Bàn ngay bây giờ, không cần phải đợi qua Tây Phương Cực Lạc. Nếu như quý vị đạt được cảnh giới Niết Bàn này á, quý vị thấy được cái chân ngã. quý vị sẽ cảm thấy được cái chân lạc, hoặc cái chân ngã này nó khác cái ngã giả tạo của quý vị. Cái này Phật giáo gọi là tiểu ngã. Cái chân ngã này nó ngược lại với cái tiểu ngã hoặc cái ngã giả tạo của quý vị. Nói cách khác, khi quý vị nhập được Niết Bàn, quý vị không còn ích kỷ nữa. Quý vị không cần phải chết mới là không còn ích kỷ nữa. Quý vị có thể không còn cái sự ích kỷ mà còn sống. Và quý vị được cái an lạc. Cái lạc này đó, cái chân lạc này đó, nó còn hay hơn, nó còn tuyệt vời hơn là tất cả những cái lạc thú mà quý vị có trên cuộc đời này. Cái lạc này nó còn thích thú hơn tất cả những cái lạc thú mà quý vị có đã được hưởng qua. Thầy sáng nay thầy nói sơ ông cụ tiêu tích luận là ông đang mình làm 49 ngày, mỗi lần làm 49 ngày thầy phải canh từng canh chừng. Thế nhưng mà đi mà lạc đường ấy, thì phải đổi, phải điều chỉnh lại. Nó có nhiều cái phức tạp lắm. Thì lúc đầu đó ông cụ này sau khi mà đã hồi phục được cái sợ đó, vượt qua được cái sợ mất cái cơ thể mình rồi. Quý vị đang quen cái cơ thể quý vị, quý vị quen dùng cái sử dụng của cái tứ chi của quý vị, còn những cái cơ cái giác quan của quý vị. Rồi sau khi quý vị chết đó, thì cái tiềm thức quý vị đó, cái bát thức quý vị nó nghĩ rằng mình nó còn cái thân như thường, nhưng đều khi mà sử dụng cái thân thì nó không nghe lời mình nữa. Bởi vậy ai cũng qua giai đoạn đầu tiên ấy, là sợ sệt, dễ sợ. Đó là cái quả báo của quý vị đó. Cái cuộc sống này nó như vậy. Đó là phần khổ của cái cuộc sống này. Đấy, ông cụ đó, ông qua cái sợ đó. Sau phải rồi rất là thương con cái mình. Mỗi ngày tới, con ông cụ đó, mỗi ngày đều tới. Hiện bây giờ ông cụ trong cái cảnh giới là rất là an lạc. Cái lạc này. Cái lạc này là cái mà ông cụ chưa bao giờ, ông cụ Hòa Tiêu là chưa bao giờ có cái cảm giác như vậy trước. Thế nào, quý vị thấy cái quá trình không? Ông cụ bắt đầu thấy là có những cái cảnh giới mà ông cụ chưa biết lúc trước. Đúng không? Ai cũng vậy. Ai cũng vậy. Người qua cảnh giới đó mới có thể tin được. Có bằng chứng mới tin được. Cái an lạc này. Cái lạc này đó, nó không thể nào so sánh được với cái lạc mà khi ông cụ sẽ qua được cái Tây Phương Cực Lạc. Đây là ông cụ đang được giảng như vậy. Quý vị thấy không? Mình giống như đánh giặc vậy, đang thuyết phục từ từ. Thôi không có giảng gì như quý vị tưởng. Mọi người mà tới 49 ngày cứ nói là cái niệm Phật rồi xong rồi đi. Người ta vừa hiểu là có cái quá trình họ mới đi được. Quý vị không hiểu rằng cái 49 ngày, pháp 49 ngày là cái pháp mà mình áp dụng để mình thuyết phục người ta đi, chứ không phải khơi khơi mà đi đâu. Nếu mà làm trật, họ trở ông cụ sẽ trở về lại với làm người để mà gần gũi gia đình của ông ấy, để mà đó là lý do tại sao quý vị tới đây. Cái gì quên nữa hả? Là quý vị tới đây để gần gũi những người thương yêu của quý vị. Nhớ chưa? Quý vị tới đây để mà gần gũi những người thương yêu của mình. Thành quý vị thấy quý vị trở lại về đây để tìm những người thân yêu của mình. Thành nói thầy nói cái gì xuất gia đi lo mà tu đi, không thể nào bỏ chồng bỏ vợ được. Vậy xuất gia là một cái mà khó làm nhất trong cuộc đời này. Tại sao quý vị không thể bỏ được cái tham dục của mình, những người gia đình của mình? Cái lý do thứ nhì là sao? Cái lý do thứ nhì là quý vị tìm trở lại đây để bắt đắc để đòi nợ người ta. Quý vị có nghĩ tới ai mà quý vị trong cuộc đời này mà quý vị thấy rõ ràng mình cho người ta mà ta thì lấy thôi, người ta không hả? Cái này không phải lý thuyết nha quý vị. Mình tới đây và có nhiều người đối với người mình sẵn sàng mình trả, mình thương một cách gọi là vô điều kiện đi. Thế gian gọi là vô điều kiện, thì ra mình đang trả nợ. Mình tới mình mình có cái óc mình nó sẵn sàng, mình sẵn sàng trả, mình sẵn sàng cho người ta, mình không đòi. Người ta đòi bao nhiêu mình đưa bao nhiêu, đòi như đưa bao nhiêu. Có đó ví dụ cái người mà chủ nợ mình là con của mình, nó đòi mình cho đấy. Này, nói cách khác con nó tới để mà nó đòi nợ mình. Cái chân lạc này quý vị á, nó còn hay hơn, nó còn thú vị hơn là cái lạc mà quý vị có ở Tây Phương Cực Lạc nó luôn. Có ai tin rằng là cái lạc của Niết Bàn nó còn hơn cái lạc của cái Tây Phương Cực Lạc? Nói tại mình tu gần nhiều thì nó còn sung sướng hơn, mình có thể hưởng nó được. Ai tin là cái này, cái Niết Bàn còn hơn là cái lạc của Tây Phương Cực Lạc nữa. Đức. Niết Bàn vẫn còn nợ, con đừng hiểu lầm. Niết bàn mà nợ là nợ, hai cái nó khác nhau. Quý vị có Niết Bàn không có Niết Bàn, nó nợ nó vẫn còn đó như thế. Cái Niết Bàn nó không có trừ cái nợ cái gì. Sám hối nó sẽ trừ nợ, mà cái Niết Bàn nó không trừ nợ. Hai cái pháp nó khác nhau. Có hai cái lý do. Cái này không thể nào lý thuyết được. Nếu quý vị qua Tây Phương Cực Lạc, rồi Amitabha, ngài A Di Đà Phật nói các con tu đi. Nói bây giờ bạch Phật, con đã có an lạc, con đã cái an lạc của Tây Phương Cực Lạc, con tu làm gì nữa? Đức Phật nói con đừng có dài, nó còn sướng hơn nữa con ơi. Thì như vậy quý vị mới tu. Nhớ không ta thưa? Hôm nào qua rồi Đức Phật sẽ nói gì cho coi. Cô Hương qua là sung sướng dễ sợ lắm. Nhìn qua nhìn lại rung đùi khoái chí lắm. Đức Phật nó không có con ơi, nó còn ngon hơn nữa, còn sướng. Đó là cái vị tu, cái vị thấy được như vậy. Là những người thường ta không hiểu được, cái vị người ngoài cuộc không biết được. Nhưng mấy thầy mấy cô mà tu khổ sợ, cái vị nghĩ là họ khổ, đâu có họ sướng đâu nhá. Họ sướng, họ mới tu nhá. Nói tầm bậy nó cú ký đầu á, cái ông thầy trẻ này. Không bằng mẹ. Cái này là con chấp vào cái kinh Pháp Hoa đó, có nói là cái lạc của Tây Phương Cực Lạc nó hơn cái lạc này đâu. Sao nó tạm vui được, nó tầm bậy. Không nói tầm bậy, không nói là tạm thời thôi, cái hóa thành là tạm thời thôi. Đâu sao hóa tạm thời được, hóa thành này nó, cái lạc này, cái lạc đó nó thường lạc. Sao nói tạm thời được, không nói lý thuyết. Sao mà tạm bỡ được. Ông này vẫn chưa hiểu, nói lý thuyết, nói là cái... Người A-la-hán là không có thối chuyển. Nó thối chuyển cho quý vị, một khi mà có cái thân sinh ra một cái, nhập cái thai một cái là cái mở mắt ra một cái, ra đời một cái là quên hết, không nhớ gì hết đó. Hoàn toàn mê muội. Nên ai cũng khóc hết. Mặc dù quý vị qua bên Tây Phương Cực Lạc nó rất là sung sướng. Thì nó không thể nào so sánh được cái lạc của Niết Bàn. Cái lạc gọi là cái Niết Bàn không có cái tham, cái lòng tham ở trong đó. quý vị qua đến cái đó, Niết Bàn, qua Tây Phương Cực Lạc, quý vị còn tham cái sướng đó. Hiện bây giờ quý vị muốn qua đó tại vì tham cái an lạc đó. Ai đồng ý hay không đồng ý? Quý vị sinh hóa sinh ra là quý vị còn phàm phu, qua bên kia vẫn còn tham cái lạc. Cái thứ ba là cái thường lạc, quý vị không còn khổ nữa. Ông này cũng hỏi thêm về cái thường lạc này, thầy nói thầy không thể nào giảng nghĩa cho quý vị được, trừ khi quý vị phải tới cái này giảng chứ quý vị biết thì có một cái cảnh giới nó tuyệt vời lắm, tới đó sẽ biết, chứ không phải nói để giảng hết tất cả cho quý vị biết. Chưa ai phải phát lòng tin, mà chưa ai nói là đòi tiền với Đức Phật lại. Đức Phật gọi là quảng cáo giả, quảng cáo tầm bậy, không có đâu. Giống như qua Tây Phương Cực Lạc không ai đòi trở về hết đó, không ai trở về Tây Phương Cực Lạc đâu. Tại vì ngoài quý vị mà bất cứ ai mà qua Tây Phương Cực Lạc mà không vừa ý đều có thể đi, tùy lúc có thể đi ngay lập tức, tùy ý có thể đi ngay lập tức. Cái thứ tư của cái Niết Bàn là không có tham sân si nữa, mới gọi là thanh tịnh. Thành ra Đức Phật nói là cái thứ dự đế nói rằng cái diệt đế này là quý vị có vào cái cảnh giới gọi là Niết Bàn đó, ngay cuộc sống này, ngay cuộc đời này vẫn được như thường. Và quý vị càng tu càng tiến bộ sẽ càng thấy gần gũi nó hơn, càng thấy nó. Nói cách khác, ông cụ này bỗng nhiên bây giờ thấy thích thú hơn lúc trước. Tại sao? Tại vì trình độ được tăng lên. Tại sao có thể có được? Tại sao vậy? Mình đang tạo phước cho ổng mà, không có phước tự động thăng lên rồi. Giống như cái việc càng ngày càng giàu vậy đó. Thì lúc trước lái xe Porsche, bây giờ lái xe Mercedes. Có ai có thắc mắc gì về cái diệt đế này không? Là lúc quý vị nhập cái đình này đó, cái cửu đình này đó, quý vị thấy được cái bốn cái cảnh giới này, có đặc tính của cảnh giới này. Cái câu hỏi là nếu như mà có người đó nhập đường Niết Bàn, nhập cái cảnh giới Niết Bàn này lúc còn sống, thì khi mà họ chết họ đi đâu? Đi đâu? Nó lên quả trời. Nói là tùy cái phước báo của họ, rồi tùy phước báo bao nhiêu thì lên được cảnh giới trời bao nhiêu, cảnh giới trời đó. Trả lời là thầy đâu có biết đâu. Bộ thường sắp đi Tây Phương Cực Lạc hay đụng cái. 5 năm trước cái bà này ngồi chơi vậy thôi, bây giờ là có bàn luận được rồi. 5 năm trước bà này vẫn ngồi là 1 giờ đầu tiên là bà ngủ gà ngủ gật rồi đó. Giờ đầu tiên là ngủ một giấc cho nó ngon cái đã, xong giờ sau ngồi nghe. Cũng có lý, ngồi trong cái Niết Bàn mình gọt rửa bớt đúng không? Mình bớt tham, bớt sân, bớt si. Thầy phải đồng ý cái đó, có lý. Giỏi chứ. Ngủ gà ngủ gật 5 năm trời. Thầy chứng minh rõ ràng quý vị thấy, mặc dù quý vị ngủ gà ngủ gật nó vẫn đập vào trong đầu mình như thường. Ok. À, vừa ngủ là ngủ thôi. Cái lúc mà cần nữa, bật là ngay lập tức. Quý vị nghĩ sao? Hai cái thế giới nó khác nhau. Quý vị và cái cảnh giới Niết Bàn này là quý vị ở một cái chỗ riêng mà quý vị. Thằng quý vị trở ra, quý vị trở lại cuộc sống còn lại, còn bình thường quý vị. Trở về làm cái gì? Quý vị cứ quên hoài, thầy nhắc. Cái đó là nợ. Mình có trí huệ đi nữa mà mình phải ra khỏi cái cảnh giới trí huệ mà để về mình trở lại ngốc để mà trả nợ cho nó. Thành câu hỏi mình chưa trả lời là người ta nhập Niết Bàn xong, nhập cái cửu định rồi xong, chuyện gì sẽ xảy ra cho khi họ chết? Có ai biết không? Làm sao bây giờ? Diệu hữu nên quả trời. Và vì ông theo ông Mỹ nè, ông nói là cái vị sinh quả trời tùy cái phước của báo quý vị. Cái người A-la-hán đó, cái phước báo họ nhiều quá nên thành họ có thể đi bất cứ. Hoa sen tới mấy hả? Hoa sen là hoa sen màu vàng. Hoa sen bằng vàng. Hoa sen bằng vàng. Cũng màu vàng, đều vàng tím. Mà hoài khỉ vậy sợ. Hoa sen, hoa sen vô hình. Nhớ. Sao? Thân Hương nghĩ sao? Tất cả những cái hóa sanh của bên Tây Phương Cực Lạc là hóa sanh trên một cái hoa sen. Thành nó tùy cái phước báo của quý vị. Quý vị được cái loại sen khác nhau. Không sao? Người Ba Si Lô Cổ. Nghe. Mấy người đó là ông thầy nói mà không nghe lời ông thầy. Nó khóc mừng dễ sợ. Không nghe lời thầy vẫn được vãng sanh, nó mừng, mừng hết lớn luôn. Ai cũng có được tí hy vọng. Quý vị phải hiểu. Quý vị còn sống, quý vị quyết định, quý vị muốn đi là một chuyện. Từ lúc quý vị chết rồi, nó có một cái hệ thống khác. Quý vị phải quyết định đi thì mới đi được. Hiểu không? Thành ra nguy hiểm lắm. Sau khi quý vị chết rồi mà còn quyến luyến với nhà thân nhân là phiền dễ sợ lắm. Bây giờ đang còn sống mà không lo giải quyết cái đó, sau chết rồi sao mà giải quyết được. Nó khó vì vậy đó. Không có dễ đâu. Hiện bây giờ lớn tuổi còn ôm con, cùng ôm cứng, bỏ nó không được. Thương, tao thương mày quá. Nói có thể có vợ có chồng nhưng đều không có con, không có cháu, không có chắc, không có chít. Thứ nhất qua bên kia có cha mẹ không? Có cha mẹ là không? Bốn người, năm người tin là bên kia có cha mẹ. Cần cha mẹ làm gì? Hả? Mình có mình hóa sanh bộ như mình phúc. Phúc. Cha mẹ là mình phải ở trong bụng bả lâu lắm. Có cha mẹ là quý vị phải chịu trong, phải nằm trong thai á, trong bào thai, các loại một cái loại khổ, thống cần cha mẹ. À, thì cô nay sĩ cô nói là cô qua đi, cô nói cô đính chính lại, cô nói là cô tưởng cô hiểu rằng cái còn có cha mẹ của mình bên kia, là cô qua cho cô gặp được mẹ cổ á, hoặc là họ vẫn còn ở đó. Hoặc là đổi cái khóm sao, đổi phường sao, em biết họ đâu bây giờ. Còn sao quý vị còn cha mẹ à, họ ngân nha, vọng tưởng. Vậy sao? Còn qua bên kia hết cha mẹ rồi hả? Vẫn còn trọng tưởng. Thế bây giờ cha mẹ ở đâu? Nhưng thầy sao có được vợ ngoài? Phải gì nữa thì mình cũng mừng. Ok, chắc chắn là không có cha có mẹ rồi đó. Thế bên kia mình không cần một cái cha mẹ để mà đẻ con ra. Còn vợ chồng thì sao? Gì chứ? Chồng bán nó gặp một kiếp đủ rồi, trả đủ rồi. Quảng ngân sao? Gặp chồng không? Không còn sao mà vẫn ôm ổng như thường. Vẫn ổng la một cái chạy về ôm sao mà. Chạy gắt giò cổ chạy tới ngay lập tức. Chỉ còn thương tí xíu. Còn tí xíu. Cái phần này là cái phần mà kéo mình trở lại đó mọi người. Thứ nhất bên kia là sao không còn chồng, không có vợ bên kia nữa? Tại bên kia không còn nam, không còn nữ nữa. À, cũng không có đồng nam với đồng nữ nữa hết. Không còn cái chuyện nam nữ, không có chuyện nam nam nữ nữ nữa hết. Yeah, cảnh. Ông chết ông chờ hả? Bên kia có cái nhóm người xuất gia cũng là mặc áo nâu nhưng mà. Con tụng cái thần chú ngủ đi, đừng tụng tới nó phá đó. chứ ông mà đi rồi là ông không trở lại đâu. Qua bên kia rồi họ 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 không cho họ, họ họ xả cái bụi trần, họ không trở lại nữa đâu. Khi mà họ có đà rồi họ không trở lại đâu. Trở lại để mà cứu con thôi, chứ còn có chuyện trở lại để mà lăng nhăng nữa. Bên kia họ bận rộn lắm. Ngài A Di Đà Phật còn còn khó hơn thầy nữa. Bên mình còn có ăn cà lem này nọ, chứ còn bên Ngài A Di Đà Phật cũng có đâu, cũng có lộn xộn đâu. Cái câu hỏi còn chưa giải quyết xong, chưa trả lời xong, là khi cái vị nhập định cửu định rồi đó, là thành A La Hán đó. Cái vị chuyện gì xảy ra cho quý vị khi quý vị chết? Thứ nhất, quý vị mà trở thành cái cửu định đó, nhập được cái cửu định đó, quý vị là phước báo quý vị không thể tưởng tượng được. Quý vị là kẻ giàu trong kẻ giàu. Cho nên vì quý vị giàu quá, quý vị muốn đi đâu cũng được hết. Thế vấn đề là quý vị đi đâu bây giờ? Thầy vẫn khuyên quý vị nên đi Tây Phương Cực Lạc. Thầy vẫn khuyên quý vị, mặc dù quý vị A-la-hán này nữa, quý vị vẫn nên đi Tây Phương Cực Lạc như thường. Mặc dù quý vị A-la-hán này nữa, quý vị vẫn nên đi Tây Phương Cực Lạc. Nhớ chuyện này, quý vị Bồ Tát nữa cũng nên đi Tây Phương Cực Lạc. Tại sao như vậy? Tại sao? Quý vị biết cuộc đời này quý nhất là cái gì không? Cái gì quý nhất trong cuộc đời này, cái gì biết đó, là cái sự dạy dỗ hướng dẫn của ông thầy. Nếu như ông thầy không hướng dẫn cái gì thoát khổ không được. Tôi nói cái gì sự thật cho nghe nè, không có ông thầy hướng dẫn đó, cái gì thoát không nổi đâu. Thoát không cách nào mà thoát đấy. Ông thầy mới thấy được cái khổ của cái gì mà cái gì không thấy được. Có tin được như vậy không? Trừ phi quý vị tự thấy được cái khổ của mình thôi, quý vị không thể nào mà giải quyết nó được đâu. Nếu quý vị không thấy được cái khổ của mình, không sao mà giải quyết được. Quý vị không thể nào thấy được cái vô minh của mình. Thành ra thầy dạy nhấn mạnh quý vị rằng, càng tu càng nhiều theo cái chùa mình phải hiểu rằng càng ngày càng khiêm tốn. Tại sao? Mình biết mình còn có trí huệ thì mình càng thấy rằng có nhiều cái mình vẫn chưa thấy nổi, vẫn chưa hiểu nổi. Cái đó gọi là cái chi vậy? Tại vì quý vị không thể nào thấy được cái vô minh của mình. Cái vô minh quý vị không thể nào thấy nó được. Mới gọi là vô minh. Quý vị có thấy một cái quá khứ mình sai chỗ nào, nhưng để không thấy được hết nổi. Thầy chủ trương thầy là khuyên quý vị nên quay theo phương cực lạc. Quý vị hoặc là Ba-si-lô-cô cho tới A-la-hán cho tới Bồ-tát, thầy khuyên tất cả quý vị nên quay theo phương cực lạc. Không thể nào kiếm ông thầy nào mà giỏi hơn Ngài A-di-đà Phật hết. Sao thầy biết? Cái mình nghĩ sao? Khi người A-la-hán có đầy đủ phước để có thể đi bất cứ trong cái tam giới này, muốn tới chỗ nào là đều có thể sinh tới chỗ đó. Một khi là quý vị thoát được cái phước, quý vị thoát được cái tam giới này, có nghĩa quý vị có thể trở lại bất cứ chỗ nào quý vị muốn. Muốn đi đâu cũng được hết. Tại vì cái phước mà ra ngoài nó lớn hơn cái phước đi vào. Đúng không? Muốn thoát ra cái phước cần lớn nó mới chạy nó ra thoát nữa. Mà khi mà cái phước mà lớn thoát được, mình trở lại lúc nào mình muốn cũng được hết. Còn nhiều thì giờ để suy nghĩ hơn tí. Thành ra sao? Thành ra sao? Thành ra sao? Bây giờ quý vị cửu định là quý vị có cái khả năng có thể thoát ra tùy hỷ. Quý vị chúng ta tu để đạt được cái tự tại đó. quý vị thoát được cái dây nhờ của con cái mình, dây nhờ của vợ chồng mình, dây nhờ của cha mẹ mình. Ngược lại cái người thế gian đó, họ sống để họ tạo thêm cái dây nhờ chứ không có giải quyết dây nhờ. Người thế gian thì họ làm cái đó rất là hay, là cái mình tu hành để mình thoát được những cái ràng buộc mà bây giờ nó cột mình lại trong trong cái thế giới này. Còn khi mà quý vị tới cửu định, quý vị có thể thoát lúc nào muốn là thoát đấy. Thành quý vị mà biết mình gửi thành khi mà biết mình có thể có khả năng có thể đi lúc nào mình muốn, thoát lúc nào mình muốn cũng được hết đó. Thì tại sao quý vị lại đi vào cái sanh tử để làm cái gì? Thành ra nếu như quý vị đạt được cái cảnh giới cửu định hoặc là cao hơn đó, cái việc đó cái động cơ quý vị nó khác cái người phàm phu, cái động cơ thúc đẩy quý vị nó khác động cơ thúc đẩy cái người bá si lô cố. Lúc đó quý vị cái động cơ mạnh nhất của quý vị á, cái người này người có trí huệ rồi, phải cái động cơ của họ thúc đẩy họ là cái nguyện vọng của cái họ bầy nhầy. Những người phàm phu như quý vị cái động cơ nó khác, cái người mà cửu định a la hán bồ tát trở lên đó, a la hán trở lên đó, thì cái động cơ thúc đẩy của họ nó là cái nguyện vọng của họ. Còn cái người phàm phu quý vị là động cơ thúc đẩy quý vị là cái bầy nhầy của cái tâm của quý vị. Là khi quý vị thành a la hán, quý vị bỗng nhiên có cái trí huệ. Sau khi quý vị tới tứ cửu định rồi thì những hành động quý vị nó trở thành là nó có động cơ thúc đẩy, nó là cái tâm tốt của quý vị chứ không phải cái lòng tham của quý vị nữa. Thì lúc đó đó cái lúc mà quý vị chết đó, thì khi quý vị đi chỗ nào đó nó được thúc đẩy bằng cái nguyện lực của quý vị. Nó là bây giờ tôi muốn trở lại để cứu mẹ tôi. Thì quý vị vào thọ sanh ngay lập tức. Trở lại tôi cứu mà cha tôi, trở về cứu là cháu tôi. Cứ vấn đề cao hơn cứu định nhiều. Cứu vấn đề cao lắm. Chủ định còn thấp, ngài Hư Vân quyền cái định lực ngài Hư Vân cao không thể tưởng tượng được. Trả lời xong câu hỏi đó chưa? Là sau khi quý vị nhập thành A La Hán thì cái lúc quý vị chết á, quý vị đi đâu? Thôi bỏ vợ tôi rồi, mình trả nợ xong con mình rồi, mình nhập Niết Bàn. Thì người mấy ngày đó khi mà cái thân lúc mình chết rồi sẽ nhập vào Niết Bàn rồi trở đây là không bao giờ trở lại. Nghe rõ ràng không? Không bao giờ. Húp. Ai thắc mắc gì không? Ông miệng nói như vậy không phải phí không? Nó không phải hơi phí một tí không? Mình dạy cho nó tới cửu định xong để cho nó biến mất. Thì bao nhiêu công mình đổ dồn nó là giống như là mình lãng phí rồi. Mình dạy nó rồi, nuôi cho nó thành người rồi, thì lúc mình già là phải bắt nó gửi tiền về nuôi một tí chứ. Đúng tim đeo ông già này. Thì thầy nói cái đó phải riêng người quý vị, mà ông thầy cũng vậy, không khờ như cái vị tượng. Một khi mà chúng tôi mình dạy cái vị rồi, dòng tướng tôi mà dạy cái vị là a la hán rồi á, thì chúng tôi bắt cái vị phải làm nhiều hơn tí á. Đúng không? Mình phí thì giờ của mình. Mấy ông này tứ quả, tứ cửu định không thể nào, tứ quả là không thể nào vào và nhập Niết Bàn được. Thầy họ không cho phép họ đâu. Thành thầy nói cái này, quý vị đừng nói người ta nhiều, biết nhiều quá. Mình gọi là mình đi nó hơi đi ngược lại Phật dạy một tí. Để họ tiếp tục luân hồi để họ làm việc. Đó. Mấy cái bích chi Phật cũng vậy, không có ra được khỏi luân hồi đâu. Nên là về thầy vẫn khuyên tất cả những quý vị đó, tất cả trình độ nên quay về theo phương cực lạc. Chẳng hạn như quý vị mà cứu định, quý vị sinh vào cái ngôi hoa sen màu vàng, nó mở ra một cái, mở ra một cái là thấy Đức Phật, ngài A Di Đà Phật, nó phát cái vị nghe, cái vị đắc tứ quả A La Hán ngay lập tức, không có khổ, hoàn toàn không khổ nha. Ngược lại cái vị mà trong vật trở về lại luân hồi này đó, quý vị vẫn chịu khổ như thế. Để quý vị nên qua đó để mà đắc cái thượng phẩm bản phản sanh. Dù lúc đó Đức Phật A Di Đà sẽ dạy quý vị nên làm cái gì. Thì nói quý vị, lời ngài A Di Đà Phật dạy của dạy cho họ, cho quý vị nó hay hơn lời thầy quý vị dạy quý vị. Nên quý vị nên đi tới phương cực lạc. Đừng có ý y. Đừng có ý. Cái người A-la-hán có đủ phước để mà đi theo phương cực lạc hay là không? Có đủ là không? Ai nói không? Quan Ngân nói không hả? Cô Kim Điền nghĩ là không được. Tại sao vậy thưa cô? Tại sao vậy cô? Tại sao? Thầy chỉ hỏi thôi, đừng câu giờ. Tại sao vậy cô? Có Ngân tại sao? Có Ngân tại sao Tây Phương Cực Lạc ông Ca La Hán đi không được? Ông bà này khó tính dễ sợ. Nói cái ông này là tiểu thừa A La Hán. Tại sao không đi được? Nói A-la-hán phải tu thủ nhãn mới tới đó được, không có thủ nhãn không tới được. Thấy không? Đâu có dễ đâu hả? Cô hiền nhẫn tại sao không đi được? Muốn đi tới phân cực lạc á, là thứ nhất á, là phải có cái nguyện đi mới được. Nguyện là gì? Quý vị thiệt sự muốn đi. Quý vị không hiểu, người ta nói là cái nguyện là nguyện để phân cực lạc, rồi nói cho chơi vậy. Thiệt ra khi quý vị lập cái nguyện rồi là người ta tới ta thử cái nguyện ngay lập tức, thiệt sự có muốn là không muốn. Một khi quý vị lập cái nguyện rồi, quý vị sẽ thử thách ngay lập tức. Giống như quý vị nguyện là muốn cưới người ta thì lập gia đình người ta là quý vị thử thách. Thành thứ nhất họ phải cần tin, và khi họ tin rồi ngay người A-la-hán cũng bị thử thách dễ sợ lắm mới có thể đi được. Để nói một cách mà tổng quát là một khi mà họ đã phát nguyện đi rồi thì họ không có khó đâu, đi không có khó đâu. Chà, như có nhiều cái sự thật là mặc dầu mình dạy họ cái người A-la-hán, cái cửu định đó, Bích Chi Phật đó, cái cửu định đó, là về cái tình độ mà họ không tin đâu. Tại sao vậy? Tại vì cái nghiệp báo họ nặng quá, họ không tin được. Cái nó khó như vậy thôi quý vị. Những người A-la-hán khó mà thuyết phục họ dễ sợ. Ngay Đức Phật cũng khó khăn mà dạy họ lắm. Ngài không nghe. Một khi mà họ không còn cái ngã nữa, đâu có ai nghe đâu mà dạy nó được bây giờ. Nó khó dễ sợ lắm. Thành ra lúc mà khi mà nó mấy đứa mà nó cứng đầu như vậy đó, mấy cái ngài mà cứng đầu như vậy là không cho nó vào nhập niết bàn. Rồi khi mà ông họ sinh tái sinh lại mình mới tới mình dạy ổng. Nó khổ như vậy, thành ra khó lắm, chậm lắm. Tại vì họ trước giờ sư phụ thầy của họ chỉ nói họ chỉ như vậy là đủ rồi. Thế ngoài trí huệ họ chỉ chừng đó thôi. Trí huệ họ nó có hạn chế. Họ nghĩ cái đó là nhất rồi. Thầy của họ, họ tin thầy của họ. Thầy họ nói con chỉ đỡ chừng đó thôi. Giống như bên Thiên Chúa Giáo ta nói con chỉ cần trở làm con chiên của Thượng Đế là đủ rồi. Là quá sướng rồi. Họ tin như vậy thành khách nào mà thuyết phục họ được. Nó khổ như vậy đó. Nó là vô học rồi. Họ tới họ không cần học gì nữa. Không cần gì mà học nữa. Giống như quý vị khi mà lớn đầu rồi, giống như quý vị mà lớn tuổi rồi, có bằng học thức rồi, rồi có thành công rồi, nhất mấy cái ông kỹ sư đó, khó dạy họ dễ sợ lắm. Càng lớn tuổi càng khó dạy, càng kinh nghiệm càng khó dạy. Chịu thôi. Cái đó là cái khó của cái tri thức của quý vị đó. Càng khó càng khó dạy quý vị, càng biết càng nhiều càng khó dạy chừng đấy. Sao? Thì tôi Phật thì về Nhật Bản. Tại họ tin tưởng một cách mù quáng giống một thầy của họ. Một thầy của họ là A-la-hán thì dạy họ được A-la-hán thôi. Thành ra họ kẹt với ông thầy. Thành phải đợi kiếp sau đó mới dạy tiếp được. Nó khó lắm. Dạy con cái nó cũng vậy, nó khó dễ sợ. Cái tính nó như vậy rồi mình dạy nó đổi nó không được, đúng không? Chịu thôi. Nói cách khác rồi là họ cuối cùng là họ được vào lại cái vòng luân hồi, rồi mình mới bắt đầu dạy họ từ từ lại. Óc họ bây giờ thấy được chuyện này thôi nè. Bây giờ mình nới rộng ra cho quý vị thấy. Thành ra cái vấn đề là không phải là có phước, mà vấn đề là cái nghiệp chướng quý vị nó nặng chừng nào để nó khiến quý vị không tin, không chịu chọn con đường đó. Mặc dù quý vị có phước nó lớn dễ sợ lắm, nhưng đều cái nghiệp chướng quý vị nó cũng nặng, nó cũng mạnh tương ưng như vậy, thành quý vị không thể nào thấy được. Bởi mình có cái pháp sám hối như vậy, thành không có ngạo mạn. Thành thầy nhắc lại cái tu hành đó, nó có lợi, nó có hữu ích, là nó khiến quý vị nó rất là an lạc. Như cái ông cụ đang đợi đó, đang hưởng thụ. Làm sao mà quý vị tới Niết Bàn? Đức Phật nói là cái sự thật của cuộc sống của chúng ta đó là quý vị có được cái sự an lạc mà không có cái khổ sở trong, không có khổ não trong. Thì cuối cùng Đức Phật nói có cái phương pháp mà tới đó. Đức Phật nói muốn tới cái Niết Bàn đó có cái con đường để mà đi tới. Cái cảnh giới đó, cuộc sung sướng đó, có cách để mà tới. Có con đường để tới nó. Okay. Con đường là cái gì? Con đường để nó đi né những cái cản trở của quý vị. Thành con đường này đủ cách hết á. Nhiều khi mình hút tường, nhiều khi mình leo tường, nhiều khi mình đi vòng xung quanh cái tường, nhiều khi mình đục núi. Nghe chuyện đó chưa? Hả? Thầy kể chuyện mà đục núi chưa? Một cách là đục núi. Trên Phật giáo đại thừa chúng ta đủ cách hết đó. Chúng ta phải đợi mới chết mới là có cách đó. Trước khi sống còn sống. Con thiền sư người Nhật rất là nổi tiếng. Thì một cái quan bên người Nhật đó mời về nhà để mà dạy thiền cho nhà, cho gia đình, cho thân thuộc. Cái ông thiền sư là tới nhà ông quan nó hỏi, ông gặp bà vợ ông quan đẹp quá, mê. Cái người Tây phương mới, người Tây phương thì người Á Đông mình là mất cỡ, không nói đâu có ông thầy đâu làm vậy. Người Tây phương thì thích đó, rồi thương bà, cái cuối cùng cái ông quan khám phá ra được, rút kiếm ra và chém ông này. Mấy ông thiền sư nó lẹ lắm, cái viện tưởng tượng được. Cái viện lúc mình cầm gương mà tới đâm họ là giống như quý vị đừng đi chậm chậm chậm, nhưng mà chậm chạp như là trong phim này đó. Ông thiền sư giết ông quan. Đây là từ tự vệ, hay là tự giận, thì quý vị khi quý vị khách nhìn quý vị. Hai người mới rủ nhau bỏ chạy. Sống cực khổ. Rồi ông ấy cũng như thường xuyên ông ấy khám phá ra là một cái người phụ nữ khi mà người ta thiếu những cái tiện nghi, những cái xa xỉ phẩm thì người ta bỗng nhiên đổi cung tính ngay lập tức, đổi tính tình ngay lập tức. Cười. Các bạn người nghiêm mặt. bà đó, bà trở thành dễ ghét. Mà ông sư này, ông thiền sư này bây giờ thành người người thường dân rất là tuyệt vọng, không biết làm gì, không biết làm gì bây giờ với cuộc đời mình. Lúc mà tuyệt vọng nhất đó, ông mới nói là thôi, thay vì mình phí cuộc đời mình, thôi mình làm gì nó có lý. Thấy con đường núi nó rất hiểm hóc, ông quyết định là đục cái núi để mà làm con đường đi. Thay vì mỗi ngày mà tủi thân mà khổ sở, thì ông mỗi ngày ông hiểu, ông làm ngày đục núi. 25-30 năm sau, cái đứa con trai của ông quan đó mới tìm cái người sát thủ của ông cha mình để trả thù cái nợ máu này. Tìm được ông quan, ông sư đó. Ông nói là tôi muốn đấu với ông để mà tôi trả thù cho cha tôi. Ông sư cũng làm gì? Ông nói được. Ông muốn giết tôi hả? Tôi nói cho ông biết, tôi đang xây cái hầm này, cái núi này, cái hầm qua núi này là để nguyên nhân của cha ông là tôi làm cái chuyện này. Ông nói là ít nhất ông cho tôi làm xong cái này rồi ông giết tôi cũng được. Nó làm sắp xong rồi, cố làm tiếp đi. Cái cậu đó bắt đầu ngày kia nói, thôi chán quá rồi, tôi giúp ông tay. Nói ông này ông nấu ăn dở quá, thôi để tôi nấu ăn cho ông ăn. Cuối cùng hai người thay phiên nhau mà đục cái núi. Năm sau đục xong cái ông sư cũ đó để cái búa xuống, nói ông trả thù cho cha đi. Làm sao tôi có thể hại ông thầy tôi bây giờ được? Cho quý vị biết, mặc dù cái con đường tu hành là vậy, nhiều khi nó có dãy núi nó chặn mình cũng đục qua được, không cách nào ai chặn. Một khi mà quý vị phát tâm mà đi theo phương cực lạc, không ai chặn quý vị lại được đâu. Không có con núi nào mà chặn lại quý vị được đấy. Nói quý vị biết đó, đi theo phương cực lạc không phải dễ như quý vị tưởng đâu. Phải có cái nguyện vọng nó sắt đá như vậy mới đi được. Thành ra cái người gia đình của ông cụ này thì vẫn yêu cầu quý vị là giúp đỡ trong cái quá trình này, đừng có làm ông sờn lòng. Phải biết ông cụ rất thích, rất thương con cái. Thành này thầy khuyên quý vị con cái đó phải dùng cái lòng thương đó mà khuyến khích ông cụ đi, đừng có trở lại nữa. Đừng có làm ông sờn lòng. Thành bởi cái việc đứng dậy, chúng ta hồi hướng công đức vạn sanh để cho ông cụ đủ phước, nhiều phước hơn một tí để có thể đi về Tây Phương Cực Lạc.